Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Điều Không Chờ Đợi. Nhiều người trong chúng ta đã trải qua cảm xúc ngỡ ngàng, thậm chí là tức giận khi biết mình bị lừa. Nên chúng ta dễ dàng cảm thông với một người sau bao ngày vất vả để rồi tỉnh dậy biết mình bị lừa gạt. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 29, câu 21 đến câu 30. Kế đó, Jacob nói cùng Laban rằng, hạn tôi đã mãn rồi, đâu, xin cậu hãy giao vợ tôi lại đặng tôi đến gần cùng nàng. Laban bèn mời các người trong xóm, bày một bữa tiệc. Đến chiều tối, bắt Lea, con gái mình, đưa cho Jacob, rồi chàng đến cùng nàng. Laban lại cắt con đòi sinh ba theo hầu Lea, con gái mình. Sáng bữa sau mới biết là nàng Lea, thì Jacob hỏi Laban rằng, cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì ra trên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi? Laban đáp rằng, phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước rồi chị cả sao? Hãy ở với đứa này trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho. Về đứa kia, cháu phải giúp công cho cậu thêm 7 năm nữa. Jacob theo lời, ở cùng Lea trọn một tuần, rồi Laban gả Ra-chên con gái mình cho chàng, và cắt con đòi Bila theo hầu Ra-chên con gái mình. Jacob đi lại cùng Ra-chên, thương yêu nàng hơn Lea. Vậy, người ở giúp việc nhà Laban thêm 7 năm nữa. Sau 7 năm lao động miệt mài, giờ đây anh Jacob đang vui mừng chào đón cô dâu mong đợi bấy lâu. Vậy mà sau tiệc mừng, không phải là hạnh phúc mà là nỗi bực dọc vì bị lừa gạt tráo đổi cô dâu. Nhưng vụ việc được giải quyết bởi sự sắp xếp của ông bố vợ. Anh lao động thêm 7 năm nữa cho tình yêu đầu đời của mình. Thứ nhất, hăm hở chào đón. Khi gặp ông Laban để nói lên câu, hạn tôi đã mãn rồi đâu, xin cậu hãy giao vợ tôi đặng tôi đến gần nàng. Theo câu 21, hẳn nét mặt chú rể Jacob đầy mãn nguyện, hạnh phúc trào dâng. Vì anh đã đáp ứng xong điều kiện rồi kia mà. Ai từng là chú rể đều có thể cảm nhận được nỗi hân hoan của anh Jacob lúc này. Câu 22 cho biết ông Laban không chần chờ gì cả, vui mừng mời khách và đặt tiệc cho lễ cưới. Thật là tròn trịa, chẳng có gì phải băn khoăn. Hẳn anh Jacob cũng hài lòng quá đỗi, có thể đã cười nhiều, tung tăng chào khách bàn này bàn khác. Và trong khung cảnh đó, anh Jacob không hề cảnh giác. Nên ông Laban có đủ thì giờ để thực hiện mưu kế của mình, tráo đổi cô dâu từ người đẹp thành người kém đẹp hơn, từ cô em thành cô chị, và ông Laban đã hoàn toàn thành công. Chuyện hăm hở lao vào tình yêu hôn nhân là việc bình thường xưa nay. Tuổi trẻ khi yêu là sẵn lòng làm bất cứ điều gì để có được người mình yêu. Anh Jacob đã xem 7 năm như 2-3 ngày, quên bao mệt nhọc, nhắm mục tiêu là được cô Ra-chên, người yêu dấu của chàng, mà chẳng màng cân đo xem đã mất đi bao công sức, bao tháng năm của tuổi trẻ. Có thể anh dễ tin người quá chăng? Hay quá trình là mẹ anh chỉ anh cách lừa người khác chứ không phải là suy nghĩ của chính anh? Nên bây giờ anh ngây thơ trước những tính toán của ông Laban. Dù là lý do nào, thì giờ đây anh đang đối diện với niềm vui nên hoàn toàn chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Và anh rơi vào tình trạng hăm hở đến mất cảnh giác. Đây cũng là cảm xúc của rất nhiều bạn trẻ đang yêu. Khi muốn yêu và được đáp ứng tình yêu, thì tưởng như mình có sức mạnh dời non lấp biển, hăng say trong mọi việc, hăm hở tiến về phía trước. Thế nên người xưa mới có câu, thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng đi qua. Chính vì dào dạt như thế nên việc mất cảnh giác trong nhiều lĩnh vực thường xảy ra, để lại những đáng tiếc suốt cả đời, đôi khi liên quan đến cả gia đình đôi bên. Mất cảnh giác trong khi tìm hiểu nhau, mất cảnh giác trong những lần hẹn hò, mất cảnh giác trong vấn đề tài chánh, nhà cửa, xe cộ, vân vân. Một đôi nọ yêu nhau có ý tiến tới hôn nhân nên chung tiền vào một sổ tiết kiệm để dành, giao cho cô gái giữ. Thời gian sau, cả hai thay đổi ý định không muốn tiến tới hôn nhân nữa. Anh thanh niên này không dám mở miệng hỏi đến số tiền vì ngại cho là nhỏ mọn. Còn cô nàng thì chờ anh ấy hỏi mới trả. Và ngại gặp nhau nên lòng ai người nấy xôn xao chứ khó nói thành lời. Một anh khác vì yêu muốn lo cho tương lai hai đứa sống với nhau nên mua nhà cho cô nàng về ở và làm việc trước tại thành phố đó. Nhưng mọi việc không tiến triển theo hướng thuận lợi nên hai người chia tay. Anh ta muốn lấy lại số tiền mua nhà, nhưng bằng cách nào? Chịu thôi, thật là quá hăm hở nên rơi vào mất cảnh giác. Quan trọng hơn là mất cảnh giác trong lĩnh vực tình dục. Ôi thôi, nhiều vô kể. Nào là trước sau mình cũng thuộc về nhau, dâng tặng cho người mình yêu chứ phải người khác đâu. Và vì mất cảnh giác nên phạm tội quan hệ tình dục trước hôn nhân, dẫn đến việc dối Chúa, dối hội thánh để cứ làm lễ trong nhà thờ. Cho dù hăm hở cách mấy đi nữa, cũng đừng mất cảnh giác, nhất là với những người đang yêu nhau, đang có ý định nghiêm túc tiến tới hôn nhân trong Chúa để trọn đời bên nhau. Thứ hai, điều không chờ đợi. Xin đọc câu 25. Sáng bữa sau mới biết là nàng Lê A, thì Gia-cốp hỏi La-ban rằng, cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì ra trên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi? Chúng ta hình dung giông bão xảy ra khi thức dậy, thấy người phụ nữ bên mình không phải là cô dâu mình mong đợi. Anh Gia-cốp không lao động cực nhọc vì cô này, không dầm mưa giải nắng vì cô này. Anh không thương yêu gì cô này cả. Anh vì cô Ra-chên, yêu và cực nhọc để có cô Ra-chên. Tại sao như thế này? Và chúng ta cũng hình dung vẻ mặt bình thản của ông La-ban trước cơn cuồng nộ của anh Gia-cốp. Phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước rồi chị cả sau, theo câu 26. Phải chăng vì mất cảnh giác mà anh Gia-cốp không để ý đến điều này, để bây giờ gặp cảnh trớ trêu? Anh đang trải nghiệm cảm xúc bị người khác lừa là như thế nào? Hẳn khi gạt được ông Y-sắc, anh không hề biết nỗi đau này. Anh Gia-cốp đang ngậm ngùi vì gieo gì gặt nấy. Nào ai biết trước, khi lừa người khác sẽ có ngày mình cũng bị người khác lừa lại cái chứ. Cái giá của hai cú lừa cũng khác nhau. Một bên chỉ là quyền lợi vật chất, nhưng anh bị lừa đúng phần tình cảm sâu nặng, đau đớn hơn nhiều. Trong lúc anh cay đắng nhận hậu quả ê chề, thì ông La-ban đã có ngay giải pháp. Muốn có cô Ra-chên như nguyện ước, dễ thôi, 7 năm nữa đi còn. Lần trước cho anh đề đạt nguyện vọng, nay ông La-ban đưa ra đề nghị như trước đây. Điều này có nghĩa là vì yêu cô Ra-chên nên 7 năm bằng 2-3 bữa. Nay thì con số 7 năm là giá phải trả cho việc anh bị lừa. Vì muốn có được người mình yêu, anh không còn con đường nào khác là chấp nhận giải pháp của ông La-ban. Thật là điều anh không hề mong đợi trong tình yêu hôn nhân của mình. Thật ra khi người trẻ bước vào tình yêu hôn nhân, họ gặp biết bao điều không như mong đợi xảy ra hằng ngày. Nhiều người nghĩ rằng cứ yêu nhau thì đương nhiên có hạnh phúc khi cưới nhau, sống với nhau. Thực tế không phải vậy. Tình yêu đầy hoa hồng, nhưng khi bước vào hôn nhân, có cả hoa hồng lẫn tiêu hành ớt tỏi. Một cặp vợ chồng cưới nhau khoảng một năm, khi gặp nhà tư vấn, cả hai đều lớn tiếng kể tội lẫn nhau. Người chồng thì chê cô vợ là chậm chạp, không biết để dành tiền, bị gia đình lợi dụng. Người vợ thì lớn tiếng bảo anh chồng là ích kỷ, ăn nói thô tục, cọc cằn. Cả hai đều nói như hét vào mặt người tư vấn. Mỗi người nói xong, nhà tư vấn hỏi, thế hai bạn tìm hiểu nhau khá lâu, sau đó yêu nhau vài năm, rồi mới tiến tới hôn nhân, phải thế không? Không do gia đình ép uổng, cũng không vội vàng kia mà. Thế là người chồng bảo, có tìm mà không hiểu, điều cần hiểu thì chẳng tìm. Có vợ thì buồn bã, chắc là chỉ có em thương ảnh, chứ anh ấy không thương em. Mới một năm đã vỡ mộng, rất nhiều điều không mong đợi đã xuất hiện trong mấy gia đình của đôi bạn này. Những cặp khác có thể có những điều không mong đợi khác, như sự can thiệp của gia đình đôi bên, những thói quen từ khi còn độc thân vẫn đeo bám, cho đến khi có gia đình vẫn không buồn thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Thế nên, nếu để chiến đấu cho tình yêu, anh Jacob có thể tiếp tục 7 năm nữa, thì tại sao những bạn trẻ không tiếp tục chiến đấu cho mấy gia đình mới mẻ của mình thêm thời gian nữa? Cần có thời gian để giúp nhau trưởng thành, cần có thời gian để điều chỉnh hai con người được trưởng dưỡng từ hai môi trường khác nhau vào chung một sinh hoạt gia đình. Cần có thời gian để chấp nhận con người thật của nhau trong mấy gia đình là nơi con người bộc lộ thật nhất bản chất của mình. Anh Jacob không ngồi đó để tức tối cho việc bị lừa. Anh nghĩ về tương lai vui vẻ với người mình yêu nên chấp nhận giải pháp để đi tới. Khi yêu nhau chẳng phải muốn sống đời bên nhau sao? Thế thì, khi gặp những điều không như mong đợi, chưa như mong đợi, đừng ngồi đó khóc than cay đắng hay thất vọng vì sự thật phũ phàng. Hãy dành thời giờ cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình với sự tin cậy rằng chính Chúa đang làm ơn và ban bình an cho người nhờ cậy Ngài. Là cha mẹ, muốn giúp con có được gia đình tin kính, cần quan tâm hướng dẫn cẩn thận, cởi mở trao đổi, đừng vì định kiến, phong tục, lề thói gia đình mà gây khó khăn cho con cái. Cũng dành thời giờ cầu nguyện cho con cái, không chỉ trong việc học hành làm ăn, mà cả việc tìm kiếm người bạn đời để có được sự hướng dẫn khôn ngoan như lời Chúa trong Châm Ngôn, chương 3, câu 5, câu 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Anh luôn cảm tạ Cha yêu mỗi ngày, vì em là món quà do Chúa ban.
Đồng hành với Chúa, cùng nhau sẽ chia buồn vui giàu có trong cuộc đời mỗi chúng ta. Anh hãy nhớ rằng Cha luôn ở cùng, nguyện cầu Chúa xin dẫn đưa chúng con bên nhau trọn đời.
Chúa ơi hãy dẫn dắt tình yêu chúng con trong đường lối của Ngài. Xin Chúa ban thêm đức tin để anh luôn vượt qua thử thách. Chúa ơi hãy ra ơn giúp em tin chung hầu việc Cha mỗi ngày và cho chúng con luôn luôn hiếp.